Dạ. Trung tâm bộ đầu chưa thông suốt.
Dạ.
Chẳng hạn như duyên dáng mà chưa có thông suốt thì sao rồi?
Chưa thông suốt chứ. Bởi nhiều tầng lắm. Bữa nay con thông suốt tầng này, mai nó phải tới tầng khác. Nó phải gì? Phải làm như vậy rồi nó mới thấy nó chưa thông suốt, nó cố gắng đi lên nữa.
Những người mà tu lâu á, họ định nghi như vậy, như con mới vô mà con định nghi như vậy thì có sao hả?
Thầy, có vậy là giỏi rồi.
Con giỏi
rồi. Từ từ chưa có gì em giỏi rồi.
Không,
cái ráng lên thì nữa nó thông suốt lên.
Thế như con mới tới xã hội Mỹ, con cũng chưa có hòa đồng được một thời gian, nó quen rồi. Thì con đi du lịch, con tới chỗ khác, con cũng bỡ ngỡ vậy thôi.
Như vậy, trong cái sách dạy có biết sao anh thầy, tự vì sách đó nói là, cái trang 30 nói là phải dừng ngay để mà xong.
Phải kiềm chế đi lên. Phải ngay thẳng, nghiêm chỉnh.
Vậy là nếu mà con định như vậy là con sai.
Phải mình, có người ta nhắc, trên bản đạo nhắc cho nhau, phải ngồi ngay lại. Cuốn sách đó là nhắc tới ngồi chuyên nghiêm chỉnh. Chứ như mình khởi đầu tốt, kết quả tốt. Còn mình ngồi cứ xiên xẹo, nó cứ xiên xẹo hoài. Và tâm thức cũng xiên xẹo, không có đàng hoàng.
Nếu con trong trường hợp đó con làm sao để con không có định?
Hả?
Nếu con trong trường hợp đó con làm sao để không có định nghi?
Thì trong cuốn sách nó dẫn con rồi. Con đọc lại cuốn sách rồi con thực hành đúng vậy là nó vừa khỏi. Ai làm bà nội mà đâu có sợ thằng nào.
Trong chương trình tu học thì anh Dũng có nghe đi vấn đề như vậy thì tôi cũng đang hỏi chị cũng như sao với bà nội. Câu hỏi thông thường của tôi là thì xin phép chị là chị tay như nào chị hoặc đường vô vi này mà chị cho biết cảm nghĩ khi chị có được một chút tu tiến.
Dạ tôi cơ duyên thì nói chuyện hơi dài nhưng tôi sẽ cố gắng tóm lược lại. Trước đó tôi rất là khổ, khổ đến nỗi lên xe thì tôi là người Công giáo, tôi lên xe là tôi đọc kinh niệm lần hộp. Nhưng mà có một lần thì vô trong nhà thờ thì tôi đang quỳ đọc kinh thì tôi thấy có hình của Đức Mẹ hiện ra. Và cứ nói rằng con thiền đi. Lúc tôi không biết thiền là gì, tôi đi tìm sách. Thì tôi ở sân Mỹ thì trước kia năm mai có cho sách của người bạn của tôi. Thì tôi hỏi thì cô đó của em cho đằng kia, em được người ta cho mà em không có tập, chỉ muốn gì thì lợi chỉ lựa. Thì tôi lợi nhiều sách quá, mình cứ sợ mình lấy nhiều thì tham, nhưng thật ra cũng muốn lấy hết nữa. Nhưng mà lấy thấy có cuốn sách có hình thầy trong đó, tôi đem về. Đem về thì cũng tập tành này kia nọ, chút chích cũng đọc trong đó thì thấy cũng có rất là khoa học, giải thích rất là khoa học. Sau đó tôi thì cái tánh tôi hay tò mò. Tôi lật phía sau thì cái điện thoại đó, tôi tìm hết long distance, tôi gọi lúc đó đầu 3 tháng đi tìm đạo tốn khoảng 1.500 đô thì gọi long distance tôi hỏi. Thì sau khi đó tôi quen thì trước khi tôi định tôi quen với Phạm Ngọc Quốc, với Vương Thanh Sơn. Đầu tiên tôi gọi qua anh Cổ Văn Thuần, tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Thuần Êm, đó là mấy người tôi tiếp xúc. Rồi sau đó tôi về thì tôi có nằm mơ, tôi thấy thầy ngồi tòa sen xuống mà thầy có nói chuyện với tôi. Tôi mới thấy lạ, sao thầy giống Di Lạc quá mà chưa có gặp mặt bao giờ. Thì tôi cứ ngước lên nói chuyện với thầy. Thầy đối thầy nhắm mắt mà thầy đẹp lắm. Thầy nói con, tôi hỏi thưa thầy con tu như vậy có được chưa, nhưng mà tôi cũng chưa có tập nữa, tập chút chút thôi. Thì thầy nói con tu như vậy con ráng tu đi, con sắp phát rồi. Mình lúc đó mình ngu, mình tưởng đâu là cái tiệm bánh mì sắp phát tài. Tại vì nó đang lộ quá. Lúc đó nó sao lại sắp phát cái gì ha. Thế vậy thôi, cứ từ đó cứ đi bám theo đại hội. Thì đầu tiên là đi lên gặp thầy, đó là đại hội đầu tiên ở 20. Thì gặp thầy một lần đó, rồi sau đó thì tập tu thì nó ngay cũng không có được gì, cũng cho bằng nghiêm chỉnh lắm. Nhưng mà từ đó, từ ngày biết thầy tới giờ, thầy đi đâu thì cũng đi theo đó. Rồi bây giờ thì càng ngày thì cho tới giờ phút này thì tôi thấy tôi quyết định hẳn con đường của tôi là vừa rồi thầy có coi như con cũng có ý khuyên tôi xuống tóc, và kỳ này tôi quyết định tôi xuống tóc và quyết định con đường tôi đi trên con đường này. Tôi đó là sơ lược tôi kể ra cái chuyện như vậy. Cuộc đời tôi rất là khổ nhiều, khổ rất là nhiều. Cho đến mà tôi lên xe tôi chẳng biết gì, tôi có lần hộp tôi đọc kinh không à.
Cảm ơn chị.
Bây giờ thời giờ cũng ngắn, giờ chị Mai nó cũng rung rồi, anh đã để cứu bò. Thôi giờ con xin thầy cho chị Mai xuống và bút số mới.
Tôi đâu có bắt chị Mai, tôi chị Mai bắt tôi phải nghe chứ tôi có bắt.
Dạ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thầy cảm ơn đại cho chị Mai xuống ha. Con xin thầy giúp con một số mới. Số 59. Thì phải con có list tôi 59 là người nào không chứ? À, 59 là anh Quang đi suy đã có rồi, xin thầy con mất con số khác.
Nói nữa.
Thầy lại nói khác, nó là cảm nghĩ, đâu này là bạn Đào Vấn Anh. Dạ. Vì là anh số lớn lắm à. Thầy có lời đó. Nghĩa là anh nó có duyên đó.
Cái này là thầy đổ thiệt rồi đó.
Thầy,
cái này thuê nhà hỏi theo ta.
Dạ thưa thầy, con tên là Đăng, ở Washington DC. Dạ thưa anh Quang, tôi mới vừa vô khóa gia nhập vô vô duyên khoảng chừng được 2-3 năm nay. Tôi muốn hỏi một câu mà tôi không có rõ. Nghe thầy nói thì mình phải có cái tâm, vậy chứ cái tâm mình là cái gì? Cảm ơn anh.
Tôi phải khó lắm á. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, cái tâm thật ra người phàm mặt thịt á thì nói là cái tâm ở trong mình. Thầy trước hết xin phép anh Đăng là tôi trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi. Nếu mà anh không giữ thì tôi nói thầy sẽ giúp sao. Cái tâm á, theo tôi hiểu đó, nó không có vị trí rõ rệt ở nơi nào trong cơ thể của mình hết. Có người nói rằng tâm ở ngoài cũng không đúng, mà tâm ở trong cũng không đúng. Thì tôi nghĩ cái tâm là do cái sự hiểu biết của mình thì khi mình nghĩ một cái chuyện gì đó mà mình hướng theo cái chiều thiện, theo lý tưởng của mình thì cái tâm mình ở chỗ đó. Do đó khó mà nói rằng cái tâm là thế nào hoặc là ở đâu, mà cái tâm mỗi người mỗi khác. Do cái sự tiến hóa của mỗi người thì cái tâm đó sẽ được hiểu biết theo trình độ của cái người đó mà thôi. Tôi biết cái đó đó. Anh không đồng ý thì anh nói lên để thầy giúp được.
Không đồng ý với chơi sát gián.
Anh trả lời thấy chưa có được thông suốt. Xin anh có thể cho thêm chú đỉnh nào nữa không?
Anh hỏi lại câu đó đi.
Câu hỏi đó nhưng mà tôi nghĩ
anh đọc lại câu hỏi đó.
Tôi hỏi anh là cái tâm của mình ở đâu?
Cái câu hỏi của anh Đăng là cái tâm ở đâu? Thì tôi trả lời là cái tâm ở vào sự hiểu biết của mình. Đại khái nói vậy.
Nhưng mà cái sự hiểu biết của mình đó,
yeah.
cái sự hiểu biết của mình đó, ví dụ như cái sự hiểu biết tôi thấp quá rồi, cái tâm tôi lớn quá rồi, bây giờ sao?
Không được, bởi vì mỗi người có một trình độ, cái tâm anh theo trình độ của anh mà thôi. Cái sự hiểu biết của mình là cái tâm của mình. Nếu mình tu tiến cao á thì mình sẽ hiểu được sự kiện đó theo cái chiều hướng đó, mà tâm mình thấp thì mình sẽ hiểu theo chiều hướng thấp của mình mà thôi. Thì thí dụ như là một cái người đó, cái tâm, cái lòng thành của họ đó muốn đi bố thí, đem đồ vật cho người này người nọ, cái tâm đó là tâm tốt, tâm từ bi hỷ xã nhân dân. Nhưng nếu mà mình có người tu thiền, người hướng thượng cao, thì cái tâm mình lúc đó nghĩ khác, nói rằng tôi bố thí bằng lời nói, tôi khuyến khích người đó đi tu hành, thì cái sự cái tâm của anh nó đặt vào một vị trí cao hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là tùy theo trình độ của mỗi người.
Và cái tâm làm gì hay sao?
Anh hỏi cái nghĩa hả?
Dạ đúng vậy.
Cái tâm á, nếu mà nói về nghĩa đó, có người ta nói là cái tâm là cái tim. Mà nếu mà anh hỏi tôi về cái nghĩa đó thì nếu mà nói là tâm là cái tim á thì cái tâm nó trong mình, ở ngay bên tay trái đây. Theo tôi nói đó, bởi vì tôi nói là cái tâm là một cái sự tưởng tượng, nói theo kiểu vô vi là không hình không sắc không âm thanh, mà cái tâm đó do sự hiểu biết, do cái trí quan của mình mà có cái tâm đó mà thôi. Thành thử rằng tôi trả lời anh như vậy thôi.
Anh nói cái tâm theo vô vi, anh trả lời tôi vậy chứ tôi, nếu mà tôi muốn biết làm sao tôi có cái tâm, làm sao mà biết được tôi có tâm, cũng như anh làm sao anh biết được anh có tâm?
Như nãy tôi nói đó, cái tâm do sự tiến hóa của con người mà mình hiểu biết được cái tâm mình rồi đâu. Ví dụ như anh nói là tôi có cái tâm tốt, mà cái tốt của anh như thế nào? Một kẻ cướp nó cũng có cái tâm, nó cũng tâm tốt. Thành thử rồi, dạ. Thành thử rằng á, anh nói cái tâm á thì tôi nói anh là như vậy đó. Bây giờ ví dụ như là kẻ cướp á, nó có đồng đảng của nó, thì nó bao che đồng đảng nó, mặc dù nó đang cướp nhưng mà nó thương yêu, nó đùm bọc cho đàn em của nó, thì nó đối với đàn em nó là nó có tâm tốt, tâm đoàn, tâm thương yêu, tâm đùm bọc của nó. Còn nếu như là đối với anh như tôi đó thì nó kẻ cướp đó là không có tốt. Tôi tính trả lời anh thôi, mà bây giờ chỉ nói để trả lời phụ trước, trả làm sao?
Dạ, thưa thầy, thưa các bạn đạo, tôi đi thế này là đi ngoài chương trình, xin phép ban tổ chức, nhưng mà tại vì cứu bồ ạ. Dạ, tại công là cái này là tiền đường, bạn đạo tiền đường tất cả, mình không để xích mích như vậy, kỳ lắm, nha. Thì dạ, thưa anh Quang, à xin lỗi anh đang nha. Lộn là tại vì anh Quang nổi quá, thì anh đang, nếu anh đang nói anh đang làm tiền được 2-3 năm theo tôi, thì cái tâm của anh đang cứ hành thiền đi thì anh đang sẽ biết cái tâm ở đâu, và khỏi cần hỏi anh Quang ạ.
Biết rồi, tôi đâu có hỏi
anh. Dạ vâng, thì tôi mới mời anh là bây giờ anh cứ giảng thiền hết đêm nay rồi ngày mai anh sẽ biết, thì như vậy thì nó hay hơn là còn hơn cứ vòng vòng cái tâm mãi ạ. Anh thấy đúng không ạ? Thì vậy anh. À dạ. Dạ thưa anh đang như thầy nói như vậy là thưa địa chỉ của cái tâm là Nam Mô A Di Đà Phật ạ.
Nếu chị nói vậy thì tôi cảm ơn chị nhiều quá. Tôi
dạ cảm ơn anh ạ.
Dạ, còn bạn nào có nhảy hỏi tôi nữa không ạ? Gặp ông thổ địa của tôi rồi.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, nghe nói anh thất nghiệp. Nghe nói anh thất nghiệp lâu rồi đó, anh 2 năm nay rồi, anh có lo không? Mình làm sao anh không có lo? Anh cho cái bí quyết để cho các bạn đạo nào thất nghiệp làm giống anh.
Câu hỏi này lúc hôm sáng thầy trả lời rất là rõ ràng. Bây giờ anh Bá là hỏi tôi lại, thì tôi xin trả lời trong tinh thần vô vi hôm nay là nếu các bạn đã tin vào pháp tu, tu thiền đầy đủ đúng pháp thì các bạn sẽ không bao giờ lo. Bằng chứng rằng như tôi đã 2 năm nay tôi được may mắn, theo ý tôi may mắn, thất nghiệp nhưng mà theo ý tôi là may mắn, ở nhà thiền thở, mà tôi có đứa bé ở nhà tôi là 4 tuổi, tối ngày tôi nói trong nhà không, có nhiều khi không bước ra khỏi nhà nữa, suốt 1 tuần lễ nhiều khi không ra khỏi nhà. Nhờ vậy mà tôi tiến bộ rất nhiều trên những đường tu tập. Thì tôi xin trao lại vắn tắt bí quyết, đó là tu thiền đầy đủ đúng phương pháp thì sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Quang. Tất cả bạn đạo ở dưới sẵn sàng nha. Xin thầy
bố con một con số nữa.
Con số 38. Biết người nào phải ngó biết không? Nguyễn Văn Minh ở Boston. Thì nãy giờ có Boston nó có im hơi lặng tiếng, không có nghe tiếng tâm gì hết trơn.
Kính chào thầy, kính chào các bạn đạo. Tôi tên là Nguyễn Văn Minh. Cũng đến cũng có mặt ngày hôm nay được tất cả các bạn đạo nào có những gì thắc mắc. Mình tu tập cũng nhiều năm nhưng mà cũng ị ẹt là trồi lên chọc xuống, và những năm tháng tu học biết được những gì có thể đóng góp ngày hôm nay thì mình sẵn sàng. Nếu mình không có khả năng thì có sư phụ giúp đỡ. Đừng hỏi tâm ở đâu như chị Lan Anh.
Ân vô sở trụ như sanh trì tâm, hứa với bà xã, bây giờ cái tâm tôi ở bà xã, trả lời với nó gọn không?
Vì câu hỏi tại hồi nãy hình như là chưa được trả lời thỏa mãn lắm, nên hỏi anh Minh những cái địa chỉ của cái tâm ở đâu.
Xin lỗi nha, xin ok. Để theo em nghĩ, theo em nghĩ cái tâm của người vô vi á là ở đỉnh đầu á. Cái tâm của người vô vi là tại Nam Mô A Di Phật ngay cái đỉnh trung tâm Hà Đầu Thành. Đó là cái tâm của người vô vi. Đấy, tôi trả lời vắn tắt. Tất cả các bạn nào có cái gì thắc mắc thì xin chỉ dạy. Em lên đây cũng như là trả bài vậy đó.
Khi mà cái cơ thể nó thông, nó cái energy mình nó lưu thông trong cơ thể mình, nó khi mình thông nhiều chừng nào thì mình cảm nhận rõ chừng đó. Thì khi mình cảm nhận rõ thì mình mới lúc đó mình mới học được, thì cái trí mình nó mở.
Lúc trước tôi thở chứ mình á thì khoảng đến khoảng 12, 11 rồi tới 10 rồi bắt đầu là kể như là nó đi luôn, không biết hồi nào nữa. Rồi tới chừng mà tỉnh lại á thì coi lại được hết 1 tiếng rưỡi hồ ngủ. Rồi lúc sau này đó thì không còn cái vụ đó nữa, mà thiền xong rồi đó thì tôi có làm như buồn ngủ. Lúc đầu thì nói thôi buồn ngủ thôi, tao để cho mày ngủ, cứ buồn ngủ để cho ngủ, ngủ riết rồi cái tình tháng trường liên tục vậy đó, thành ra tôi không có thở chứng minh được theo đúng ý muốn. Lúc sau này đó, thì tôi nói là như vậy là để cho mày lỏng quá không được, không giờ tao sửa lại, mày buồn ngủ tao cứ việc tao thở, tao thở chừng nào mày muốn ngủ thì tao cho mày ngủ. Rồi tôi thở thì đúng và đều đặn như thường, lại không buồn ngủ. Mà lúc bắt đầu thở lại đói bụng, thì tôi nói đói bụng tao cho mày đói luôn. Như vậy là đúng hay sai?
Nói đúng, thở chứ mình có đúng không ha?
Đúng theo cái sự mà tôi hành pháp.
Thì nếu mà mình nhiều khi mình nặng trược nhiều quá đó, mình lo việc đời nhiều quá, thì lúc mà mình thở chứ mình đó, nó bắt đầu giải trược ra đó, thì cái mình vô cái mê đó, vô cái mê nhiều khi mình ngủ luôn. Nhưng mà không phải mê là xấu, thì nhiều khi mình thở vậy đó, mình ngủ cho nó ngủ luôn. Rồi mình nếu mà mình tỉnh vậy đó, nhiều khi mình tưởng mình thức, lúc mà mình thở đó, nó mê, mình tưởng mình thức, nhưng mà thật sự lúc đó mình ngủ. Mình có nhiều người thở chứ mình mà hồi cái mình nghe mình ngáy nữa, mà mình thấy mình tưởng mình thức, nhưng mà cái cơ thể nó ngủ. Cho nên khi mà mình có nhiều khi như tôi thở có nhiều lúc mệt đó, thì tôi cũng thấy tôi đếm rõ ràng là 11, rồi từ từ rồi xuống. Nhưng mà lúc đó cái người cái bên nó thấy mình ngủ, nhưng mà lúc đó nó cũng nhẹ, tối không sai. Nhưng mà khi mình tỉnh thì mình làm lại
vậy đúng không?
Còn thứ hai nữa là tôi thiền đó, thì khoảng chừng ngồi thiền khoảng chừng từ hồi trước tới giờ khoảng chừng 10 phút đồng hồ là cả người đi luôn, mất hồi nào không hay, mà lỗ tai thì nghe vẫn nghe băng cái thầy. Nhiều khi ngồi vậy, ngồi luôn vậy khoảng chừng một tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ mà băng hết hồi nào tôi không hay, mà tới chừng làm như là có nó làm như là lúc đó là lục căn lục trần nó nói thôi bây giờ mày đừng thiền nữa, nghỉ đi. Thì tôi mới giật mình là vậy, là tôi thấy mới biết là băng tôi hết. Mà coi đồng hồ lại thì khoảng một tiếng hai tiếng 15 phút hồ, như vậy là có đúng hay sai?
Cái trạng thái đó rất tốt đó. Tôi thấy là nếu mà mình ngồi thiền ngủ được là rất là nhẹ đó. Cho nên nhưng mà nhiều khi cũng trở lại là tại vì nhiều khi trượt nhiều quá đó, mình ngồi đó thì mình ngủ, ngủ được là tốt rồi đó. Nhưng mà khi mình ngủ một hồi, cái mình thiền một hồi, cái mình tỉnh lại là lúc đó cái trượt nó giải bớt rồi, nó nhẹ rồi. Nhưng mình tỉnh trở lại, thường thường á, theo kinh nghiệm tôi thấy đó là khi mà mình tỉnh vậy đó, bà con đi ngủ à. Cho nên phải cố gắng, nếu mà muốn khám phá thêm á, tìm hiểu thêm đó, thì khi mà cái trạng thái xảy ra mình ngủ một chút xíu, khi mình tỉnh vậy đó, ráng ngồi thêm một chút xíu nữa. Mình thiền đó, mình bắt đầu mình soi hồn, mình thở pháp luân thường chuyển, mình thiền tiếp thêm một chút xíu nữa rồi mình đi ngủ. Cái kinh nghiệm của tôi đó là khi mà cái trạng thái như vậy, thì khi mình làm biết á, mình ngủ nằm á, thì nó không có kết quả. Khi tôi thiền xong một chút xíu, cái tôi tỉnh vậy, cái tôi ngồi thêm chút xíu nữa, nhiều khi cái cơ thể nó mệt á, cái tôi lên ghế tôi ngồi nó cũng chắp tay, cũng ngồi như thiết già, ngồi trên ghế nó dựa đó, làm biến ngồi vậy đó. Thì một hồi cái nó định là nào mình không hay, thì khi mà nó định đó thì nó cái hồn mình có cơ hội nó xuất, thì lúc đó mình mới có cơ hội mình học cỏ tu vi. Thì bây giờ tôi thấy đa số mình đó, bạn đạo nói chung đó, là bị cái chỗ đó mà nó dằn con, nó không có xuyên qua được cái cõi tu vi ngay chỗ đó. Thì khi tu có thanh nhẹ rồi, cái ngã xuống ngủ, cái sáng ngày mai đi làm vậy, cái nó sụp tới sụp lui mà năm này qua năm nọ không có kết quả đó, nên mình phải ráng thêm một chút xíu nữa.
Tôi làm đi làm đó, thì tôi phải đi check cái building cũng lớn gấp 3 là cái building này. Mà tôi đi bên ngoài đó, thì tôi mỗi lần tôi đi mấy cái cửa tôi đều cũng như là mở cửa coi có đóng lại cho chắc hay không đó. Nhiều khi tôi đi chắp tay xuống đích mà tôi đi lát vào tôi niệm Phật mà không biết cái cửa, tới chừng mà đi qua cái cửa rồi tôi không biết cái cửa, tôi có lặn
có thử chưa,
tôi phải đi trở lại lần nữa, mà làm liên tục khoảng chừng 3 tháng từ. Mà thành ra hồi nếu mà đi bình thường nó khoảng chừng 20 phút xong. Mà nhiều lúc tôi đi tới tiếng rưỡi đồng hồ với cái lưu điện mới xong. Rồi supervisor tôi hỏi mày đi ngoài đi chơi thì đâu mà đi đâu quá vậy. Tôi nói tao đi chết cho kỹ rồi cho chắc chắn hơn. Cái đó là tình trạng đó là sao?
Nghĩ tình trạng là tình trạng của anh. Chứ còn nhiều khi mình làm cái thói quen mình làm tự động, nhiều khi mình không để ý. Tại mình lo cái tâm niệm Phật đó, mình không để ý cái chuyện đó, nhiều khi mình quên. Nhưng mà mình làm rồi là nó automatic à. Có cái đó, có trạng thái có nhiều người cũng có. Thì khi mình làm cái gì đó mình làm là cái mình làm tự động mà, khi làm tự động niệm Phật mình làm tự động.
Cảm ơn.
Trên báo tôi quay lại cái chuyện mà nói nãy có điển đó. Thì cái triệu chứng của điển nó xuất ra và mình hút cái trượt của người khác đó. Báo cho biết cái triệu chứng của riêng anh có như thế nào?
Cũng như là bây giờ như là bây giờ mình đi ở chỗ nào mà bụi á, bụi nó bám trên người đó, khi anh thở hay là anh thở pháp luân thường chuyển hay pháp luân chí minh đó, thì cũng như là anh lấy cái quạt anh thổi bụi ra vậy đó, thì cái cảm giác mà anh thấy bụi nó bay ra vậy đó, thì cái cảm giác tôi thấy vậy đó, thì khi mà cái bụi nó bám vô đó thì mình cũng thấy cũng như là cái mình đi chỗ nào bị đường bụi đó, nó bám vô. Và nhiều khi tôi thấy có cái điển trượt nó nhiều loại lắm. Theo kinh nghiệm tôi thấy đó thì có nhiều khi nó bén như cọng kẽm vậy đó, nó bung ra như cọng kẽm vậy đó, rồi hay là nó vô cũng như cọng kẽm, nó nhiều khi nó điển mà nó nhập vô như cọng kẽm, nó làm cho mình cái thịt mình nó cũng bị sưng lên đó. Và cái mình thở thiền cái nó giải ra nó xẹt xuống, nó thấy rõ ràng. Hay là nhiều khi mình như tôi thở chứ mình hay pháp luân thường chuyển, hay là bây giờ mình nhắm mắt lại thì cái điển ở trên đầu nó giải ra, nó giải như là bụi mà nó hút lên vậy đó. Nên là nhờ mấy cái kinh nghiệm đó tôi thấy ở Trần gian nó bụi nhiều quá nên là phải cố gắng làm nhiều lắm mới được thanh sạch. Chị hỏi đó.
Chị có mỗi lần khi thường con ngồi thiền á là con lắc qua lắc lại, kiểu phải lắc qua lắc lại là kiểu phải tại sao không lắc vậy?
Theo cô bá hiểu đó là cái kinh mạch nó chưa có thông á, thì để nó lắc thì không sao hết trơn á, mình để lắc nhiều chừng nào thích chừng đó không sao hết trơn á. Rồi một thời gian mà kinh mạch mà nó cái điển mà nó thông rồi nó tự nhiên ngồi thẳng nè. Cho nên như trường hợp đó thì Lập mà nãy đi thấy đó là trường hợp đó là mình bị nghẹt đó, cho nên lúc mà không nó tự nhiên ngồi thẳng lưng lắm, thẳng như cái tượng thật kia, nó lạ nhẹ dễ chịu.
Nhưng mà thường con lắc xong có lúc là con tỉnh dậy xong tiếp con mới lắc một lần nữa.
Thì cái điển nó đang công phá ở bên trong, không có sao.
Dạ, cảm ơn.
Tôi là người Tịch, xin hỏi anh Bá một vài câu. Là cái này tuy rằng cũng có một cái đóng góp nhỏ thôi, nhưng mà có thể có nếu Bá có thể trả lời hoặc là cái thấy cần thiết không cần thiết thì thôi, hoặc là nếu mà có một bạn đạo nào có thể giúp được ý kiến thì rất là tốt. Rồi cũng như là trong tổ sư vô vi mình là cái danh hiệu là Phật Bảo Tàng, phải không? Thì cái Phật Bảo Tàng nó thường thường là nó có ngũ tạng, tức là tim gan tỳ phế thận, nhưng mà thông thầy cũng đã giảng về vấn đề đó. Có nghĩa là khi mà ngũ tạng nó thông á thì mình ăn những cái vật chất vô trong mình á thì nó phân tán ra hết, nó chia đều ra hết tất cả mình thế nào. Chẳng hạn như thầy ông nói là khi mà ăn chất đắng thì nó sẽ vào tim, chua thì nó phải vào ruột gan, ngọt sẽ vào bao tử, mặn nó sẽ vào thận, có mùi gì đó mà không quên rồi. Thì cái đó thì nó trong cái ngũ tạng mình á, tức là trong cơ thể con người. Nhưng mà trong cái ngũ hành, ngoài ngũ tạng thì còn có ngũ hành, tức là trời, và ngũ sắc tức là đất. Thì có thầy ông giảng cái đoạn đó. Như ví dụ như là trong thầy Đức Tổ Sư nói về kim can kinh, nó là kim á, thuộc là phổi. Thì nó phổi á, tức là nó thuộc kim thì thuộc sắc. Nó sắc khi mà phổi thông á thì nó là màu vàng, cho nên ứng với ngũ tạng phổi á thì nó ứng với ngũ hành tức là sắc, và ứng với cái đất á là màu vàng. Sắc màu đâu có nó màu vàng. Bây giờ tôi nghe trong cái đoạn đó là khi mà cái bộ phổi màu sáng lên á, tức là trong sạch á, thì nó màu vàng xuất hiện chứ không phải là màu trắng. Rồi có một cái đoạn khác là nói rằng thận thuộc là thủy, ứng với ngũ hành là thủy, thì nó là màu trắng khi mà trong sạch. Đó, không, cái đó thì tôi chỉ biết như vậy thôi, tôi nói như vậy thôi. Còn nếu mà anh chị là mà cảm thấy sai á thì cứ sửa lại và tôi cũng sẽ học vào. Chứ tại cái này tôi cũng hỏi mà. Đó, có nghĩa là cũng là thổ thuộc màu đen đó, còn tim thuộc màu đỏ, thì cái đó thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà có lẽ là cũng sai, cho nên hỏi lại là quý anh chị đó, quý bác, nếu mà biết được cái đó thì mình cùng học chung. Và cứ trong cái đoạn đó rồi thì ông thầy ông còn nói khi mà ngũ tạng thông á thì ngũ uẩn thông, thông đỡ ngũ hành. Thì ông thầy ông nói ngũ uẩn á thì là tai, mắt, mũi, miệng và mõm. Nhưng mà tới đó thì ông thầy ông nói cái đoạn đó thôi, thì tôi không có biết là cũng như là khi mà cái phổi nó ứng với cái ngũ hành nó như thế nào, ngũ uẩn như thế nào, mà trước khi nó thông qua ngũ hành và ngũ sắc, thì cái đó thì tôi không có rành. Thì nếu anh có biết thì góp một tôi sẽ học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn.
Câu hỏi anh là gì anh muốn anh biết sao anh?
Biết là cũng như là cái mấy, khi, mấy khi mà cái ngũ tạng mình nó thông đó thì nó sẽ thông với nó lên cái ngũ ứng như thế nào, nó ứng với ngũ ứng như thế nào, cũng như là con mắt ứng với tim, hoặc là cái lỗ tai thì ứng với thận chẳng hạn như vậy, rồi nó qua cái ngũ hành, rồi nó mình ứng với ngũ hành tức là cái mộc thủy hỏa thổ, trước khi con mắt mình nhìn hoặc là cái ngũ sắc mình sẽ thấy như thế nào đối với cái ngũ ứng bên ngoài.
Theo tôi đó, thiền cái pháp lý vô vi này đó, tôi không để ý mấy cái vụ đó. Thì khi tôi không để ý mấy cái vụ mà ngũ tạng màu sắc hay gì tôi không để ý, mà tôi chỉ biết là khử trược lưu thanh. Theo kinh nghiệm tôi thấy đó là khi mà tôi khử trược mà được thanh nhẹ đó thì nó kết quả vô vi nó xuất hiện ra. Nhưng mà cho nên tôi không để ý mấy cái vụ mà màu sắc hay là tim gan thì thấy thận tôi không để ý. Còn nếu mà biết thì chỉ biết qua sách vở thôi chứ không có để ý. Nhưng mà mình nhận được, mình biết được cái ngũ tạng của mình thông hay không đó là khi mình thở, mình thiền xong một thời gian đó, anh ngồi ngay đối diện với mình một cái người nào khác có bệnh gì đó thì mình thấy cái bên trong nó quặn theo kiểu đó. Nghĩa là nếu mà cái bao tử anh mà nó thông, cái người nào mà bệnh bao tử lại ngồi trước mặt anh là anh biết liền. Hay là bệnh gan ngồi kế mình biết liền. Thì khi mình thì tôi mới khám phá ra được đó là hồi lúc trước tôi không có biết cái điển ngũ tạng hay là cái gì hết trơn đó, nhưng mà tôi chỉ biết rằng là cái tim của mình đó nó liên quan với nhau, mà gan của mình đó nó liên quan với nhau, thận của mình nó liên quan với nhau. Cho nên nếu mà cái người hành thiền đó mà tim gan thì phải thận họ mạnh đó, thì cái người mà họ yếu đó mình có thể nó rút cái yếu của người, cái yếu nó rút cái mạnh của mình. Nhưng mà tôi biết như vậy, nhưng mà tôi thấy cái ý của thầy với sự hiểu biết của tôi đó thì mình không nên để ý mấy cái vụ đó, mà mình chỉ lo nhớ trên đỉnh đầu. Chứ còn cái đó là nó tự động rồi, mình đừng có để ý vô mấy cái chuyện đó mà nó cái tâm của mình nó không có phát triển cao.
Tại vì cái này, thì thường thường nó là nghe ông thầy ông nói khi mà ngũ tạng thông thì ngũ uẩn nó mới thông. Nhưng mà ông nói như vậy thôi thì mình không biết thông. Khi mà người ta hỏi như vậy thì mình cũng nói như vậy thôi, thì mình còn không biết là cái thông hình thái thông như thế nào. Thì cái đó thì tôi cũng thắc mắc cái đó thôi, chứ còn không có gì khác hơn. Cũng như là nói về Phật Bảo Tạng thì mình nói là Phật Bảo Tạng là năm tạng gì thôi, chứ mình còn không biết gì nhiều hơn. Nếu mà anh em nào có biết ấy, thì cứ đi sâu vào vấn đề đó nhiều hơn thì tôi học hỏi, tại vì tôi thích về cái đó lắm.
Xin thưa bác, mê là gì anh bác? Tại vì người dưới trần thì mê hay dưới trần, mà tiên giới thì mê hay dưới tiên giới, nên em muốn hiểu rõ chữ mê là chữ gì, là nó nguồn gốc nguyên căn nó từ đâu ra.
Mê đó theo tôi hiểu đó, mê là mình không bỏ đó, không có buông bỏ, mình muốn ôm giữ nó là mình mê. Mà khi mà mình ôm giữ đó đó thì mình không có được là tự do, nên mình khổ. Cho nên
cái kinh nghiệm của mình thấy đó là mình tu á, cái mê á làm cho mình khổ á, cho nên mình ráng làm sao mình hiểu, mà mình đừng có để nó dính vô cái tâm ý của mình.
Mà khổ là khổ như thế nào?
Khổ đó là mình, cái đầu óc mình nó không có, lúc nào nó cũng suy tư hay là nó vướng bận, nhắm mắt là không yên. Mà lúc trước tôi không biết khổ là gì hết trơn á, nhưng mà khi tu thiền xong tôi thấy khổ dễ sợ, thấy khổ lắm, không phải khổ thiếu ăn, nhưng mình nhắm mắt lại cái đầu óc mình nó suy nghĩ đó, nó lung lung bao la, nó khổ lắm. Cho nên mà khi mà thở chiếu minh với thiền một thời gian sau mà cái lực lượng của mình nó mạnh đó, mình giải trượt được đó, cái mình giải cái mê đi mất rồi, cái mình giải cái tham đi mất rồi, mình giải cái dục đi mất rồi, lúc đó cái tâm mình nó an lắm, nó dễ chịu lắm. Mà khi mà cái tâm mình nó trống rỗng như vậy đó, mình sáng xuống đó, sáng xuống mình không có diễn tả được, nhưng mà mình thấy nó hạnh phúc lắm. Cho nên cái đó nó rất là quý chứ, cho nên chính cái chỗ đó mà cái mấy người mà tu thiền có kết quả, họ bỏ công bỏ sức để khuyên mình tu. Chứ nhiều khi mình tưởng cái mê, cái thích, cái tham sân si của mình hiện thời ở trần gian mình tự sung sướng, chứ nghĩ kỹ lại nó khổ lắm chứ không có gì sung sướng.
Mà anh có thể phân tích ra là làm cách nào mình mới biết chữ mê không? Mình biết lúc nào, tại sao mình phải, cũng như là mỗi người đang mê nhưng mà họ không biết họ đang mê.
Đó thì bây giờ khi mà anh tu thiền nó mới biết mình mê. Chứ nếu mà người không có tu thiền không biết mình mê. Mình nhắm mắt lại mình thiền đó, mình thấy cái đầu óc mình lúc nào mình cũng nghĩ cái chuyện đó hoài, khó chịu lắm. Lúc đó mình mới biết mình mê. Nên mà mê đó cũng là tại vì mình yếu thôi chứ không có gì hết trơn. Khi mà cái tâm điển mình nó mạnh là nó không có mê.
Thiếu sáng suốt.
Đó thì bây giờ cái điển mình nó mạnh thì mình sáng suốt. Rồi nói tóm lại đó là chỉ khi nào cái điển mình nó mạnh, cái điển chánh của mình nó mạnh đó, thì mình không có bột lắm.
Tại vì theo em hiểu thì nghe nói là Phật cũng còn mê cái sáng suốt. Thành ra em muốn hiểu rõ cái nguyên căn cái chữ mê nó như thế nào.
Mình cũng nghe nói vậy thôi, mình đâu biết ông Phật làm sao.
Dạ. À, thì nghe trong kinh, trong sách rồi nói. Cảm ơn.
Hỏi anh câu, lúc mà anh xuống tóc á, mấy người như là bạn anh làm hay người ta không có hiểu, anh giải thích cho người ta làm sao, người ta tưởng anh khùng hay điên, người sao anh có cố gắng giải thích cho người ta hay là anh cứ cười cười vậy thôi.
Tới ngày hôm nay tôi thấy cái quan trọng nhất của chính mình đó là mình lo phát triển cái tâm linh của mình. Cái lời khen chê của người ta không thành vấn đề. Nhưng mà nhiều khi mình sống ở trong xã hội đó, mình muốn cho người ta vui, mình cũng nói cho người ta vui thì thôi, chứ còn người ta khen chê không thành vấn đề. Cho nên nhiều khi mình giải thích cho họ vui thì thôi, chứ còn họ đâu có hiểu được mình, chỉ mình biết mình thôi. Mà người ta khen hay chê không có giúp ích mình như thế. Tối mình cũng thiện mình.
À, lúc mà anh xuống tóc, anh có được cái vision gì không? Hay là tự nhiên tự mình muốn làm vậy thôi?
Xuống tóc đó là tôi thấy thứ nhất đó, hồi lúc trước tôi muốn hết tóc ngắn là tôi muốn tự hết. Chứ nhiều khi mình đi ra ngoài tiệm mình chờ người ta hay mình đi nó mất công quá. Mà mình hết ở nhà hết không được. Cho nên bây giờ phải cạo đầu. Mà cái cạo đầu không, ngoài cái chuyện đó ra đó thì về cái cạo đầu, sau khi mà cạo đầu xong tôi thấy cái điển quang nó thông hơn, nó dễ chịu hơn. Cho nên chính chỗ đó mình mới hiểu là hồi xưa mình coi cái phim đó, mình mới thấy ông sư hay ông gì người ta cạo đầu, hay là cái Võ Thiếu Lâm đó, người ta cạo đầu. Cái đó cũng có cái lý do mấy ông đó ông tu điển quang. Cho nên chứ không phải cạo đầu một cái kiểu, không phải là một cái phái, không phải là một cái nhóm. Cho nên cái người tu vô vi của mình nó cũng sống bình thường, cũng bận quần áo bình thường thôi, nhưng mà là cạo đầu có lý do vậy, để tu thiền chứ không phải cái kiểu.
Cảm ơn anh.
Hỏi Lá. Môn Lái, như thí dụ như là như bình thường thiền lên đó thì thấy thí dụ khi người cơ thể mình khỏe đó, khi mình khỏe thì ngồi thiền thấy mình thoải mái lắm. Nhưng mà nó thí dụ như trường hợp như là có bạn đạo chẳng hạn như em, ví dụ như là trong các bạn đạo mà có bệnh á, ví dụ bữa đó mình bệnh mình mệt mỏi người, hay là mình đi xa, đi một chuyến đi xa, hay là mình cảm thấy mình mệt mỏi quá không thể ngồi thiền cửa 12 giờ được á, thì mình có nên là cái mệt đó mình nên nghỉ, rồi mình ngủ giấc gì mình thiền ra mình cố, mình phải kéo cái xác mình phải ngồi. Chị gì chứ em có cái suy nghĩ nè, chứ mệt quá đó, chứ thôi để ngủ chút đi cho nó khỏe thì thiền thì em sợ nha. Mình nghĩ như vậy đó, rồi cái lục căng lục trần nó quen thối như đó, rồi cái mốt cái nó không mệt nữa, rồi chứ nó cũng nói thôi để nghỉ chút thiền nó thành ra thành thói quen. Thế em muốn hỏi bác cái gì như trường hợp đó mình phải làm sao?
Cái trường hợp nếu mà lâu lâu mình xảy ra một lần á thì mình có thể mình tha thứ một chút xíu, mình ngủ cho nó khỏe, mình dậy mình thiền. Còn nếu mà nó xảy ra hoài đó thì mình phải đặt câu hỏi là mình làm cái kiểu đó không có được nè, nên mình phải sắp xếp thời gian lại để mình làm. Thì khi mà mình nhiều khi mình cũng có sắp xếp thời gian mà cái chuyện đời nó lôi cuốn mình mệt quá thì mình cứ có thể là theo kinh nghiệm tôi đó là mình thiền một chút xíu cho nó nhẹ bớt á, rồi mình ngủ thì nó mới yên giấc, rồi cái mình ngồi vậy mình thiền tốt lắm. Cho nên cái khóa học này đó mình có đặc biệt là hôm 5 giờ sáng dậy soi hồn đó, thì các bạn ráng dậy soi hồn. Khi mệt lắm, hôm qua tôi biết bà con mệt lắm, dậy soi hồn mệt lắm, nhưng mà hôm qua tôi soi hồn qua xong quá tôi ngủ xuống là có kết quả liền.
Vậy là coi như là thí dụ như mà em thí dụ lâu lâu em nói là em có mệt vậy đó, vậy là khi mà quá mệt, cơ thể mệt quá mình ngồi cảm thấy không có cái gì lại thì cứ nghĩ
chứ
không sao,
nói
cái đó không sao.
Không sao, mình tu cho mình mà mình muốn làm không làm tùy mình chứ đâu có ai bắt đâu, đâu có gì sao, đâu có sao.
Dạ, cảm ơn ba.
Xin phép anh ba cho cái chuyện hỏi. Hồi nãy anh ba nói là khen chê ông thần vấn đề. Bích Thủy mới tu đó, trời ai khen Bích Thủy bị sướng mấy ngày đó. Còn ai chê nha, trời buồn cái cả tuần lễ, đêm quên ăn mà ngày quên ngủ lần á. Thành ra anh bá chỉ cho cách nào là phá bỏ khen chê rồi.
Tại vì chị bây giờ người ta khen chị thích hay người ta chê chị buồn á, cái tâm linh của chị á, chị cũng phải tự lo. Cho nên nhiều khi mà người ta khen á, mình thích rồi mình không tu nó cũng vậy à, hay là mình ta chê mình buồn mình không tu cũng vậy à, cho nên cũng phải cố gắng. Nên đối với tôi khen chê không thành vấn đề. Mình khen có nhiều người thích mình á, thật sự nếu mà bạn đạo mà thương mình thích mình á tôi mừng chứ. Tôi mừng là tại vì người ta thấy mình tu có giúp ích cho người ta thì mình cũng mong là người ta vậy ta tu. Tôi chỉ vui vậy thôi chứ còn đối với tôi không thành vấn đề. Khen chê là vấn đề. Cho nên chị mà thật sự tại mình hướng ngoại mình mới thích người ta khen chê, chứ còn mình lo cho mình thì cũng vậy thôi, ai muốn nói gì nói.
Cảm ơn anh ba.
Nghe cậu bá, hồi nãy cậu bá nói hôm qua cậu bá soi hồn mà thấy có kết quả liền thì tôi muốn học hỏi để cho biết đó. Tại vì chứ mà cậu bá được kết quả cái gì cho chúng tôi biết để học hỏi thêm.
Thì mình thanh nhẹ hình tay đi rồi đây rồi đó chơi vui vậy thôi cậu coi. Thật sự mà khi mà mình bay được cái cảm giác mà nó nhẹ nhàng dễ chịu lắm. Có thể tôi tu tới ngày hôm nay mình tu được một phút hay một phút là. Nhưng mà cái cảm giác mà bay nhẹ nhàng đó nó chỉ có một phần thôi chứ chưa có kết quả gì lắm. Cái mà tôi thấy cái kết quả mà đối với tôi ngày hôm nay được đó là khi nào mà mình hòa tan với vũ trụ.